Sure, man.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 18 đến 26. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lại người mà thưa rằng: Lạy ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta liền phán rằng, này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Quý vị và các bạn thân mến, con người khao khát Thiên Chúa, hay đúng hơn, Thiên Chúa đã tạo dựng con người với nỗi khao khát vô biên ấy. Con người không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, hay đúng hơn, chính Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài. Thiên Chúa yêu thương con người, tình yêu của Ngài vượt trên mọi thước đo, mọi dự đoán, mọi tưởng tượng của con người. Đó là tất cả những gì Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho con người. Đoạn tin mừng hôm nay ghi lại một vài cử chỉ của Chúa Giêsu đối với con người. Một vị kỳ mục đến xin ngài cứu đứa con vừa chết. Người đàn bà mắc bệnh loạn huyết chỉ khấn thầm và sờ đến gấu áo của ngài. Cả hai đại diện cho đủ mọi tầng lớp mà Chúa Giêsu gặp gỡ hàng ngày. Ngài không loại trừ bất cứ ai đến với Ngài, bất luận thuộc giai cấp nào trong xã hội, bởi vì tất cả đều là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Vị kỳ mục đã tìm đến với Chúa, người đàn bà đã len lỏi giữa đám đông để sờ vào Ngài. Đó là hình ảnh của sự tìm kiếm mà con người không ngừng thực hiện để đến với Chúa. Thật ra, chính Thiên Chúa mới là đấng đi bước trước để đến với con người. Phép lạ đã diễn ra như một kết quả của lòng tin. Đức tin của con đã cứu chữa con. Nhưng cũng chính niềm tin đã giúp con người khám phá ra phép lạ Thiên Chúa không ngừng thực hiện vì yêu thương con người. Xin Chúa cho chúng ta một đức tin sáng suốt, để chúng ta không ngừng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài. Amen.
Đời con chỉ có Chúa mà thôi,
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Thánh Địa. Tĩnh tâm linh mục liền nghi lễ tại Thánh Địa. Như mọi năm, từ năm 1993, và nhờ sáng kiến một vụ tốt đẹp của Thượng Hội đồng Mục vụ Liên Giáo Phận, nhiều giám mục và linh mục của tất cả các cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa, đặc biệt là ở Galilee, đã cùng nhau tham dự kỳ tĩnh tâm hàng năm. Tham dự tĩnh tâm năm nay có Đức Tổng Giám mục Elias Shakur, Tổng Giám mục Giáo Phận Akko thuộc Nghi lễ Menkit, Đức Tổng Giám mục Musa Hage, Tổng Giám mục Giáo phận Haifa thuộc Nghi lễ Maronit, Đức Giám mục Jacinto Bulos Marcuso, đại diện Tòa Thượng phủ Latin đặc trách Israel, và Đức Giám mục William Somali, đại diện Tòa Thượng phủ Latin đặc trách Palestine, cùng 33 linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau như Menkit, Maronit và Latin. Con số tham dự tĩnh tâm năm nay ít hơn các năm trước, vì trong những ngày này, Đức Thượng phụ Fuad Thoan đang viếng thăm chính thức nước Pháp, và ban tổ chức không thể sắp xếp vào thời điểm khác thích hợp hơn. Tĩnh tâm năm nay được tổ chức tại nhà Galilee ở Corazim từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 7, dự kiến sẽ do cha Joseph Naffa, dòng thánh An Tôn thuộc nghi lễ Maronit hướng dẫn. Cha Pellet, thư ký hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa, với sự trợ giúp của các linh mục thuộc hội đồng linh mục chung, đã soạn ra chương trình tĩnh tâm. Ngoài những giờ cầu nguyện, mỗi ngày có hai bài giảng, thảo luận nhóm, chia sẻ một vụ. Mỗi ngày do một giám mục phụ trách. Về ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio, về năm đức tin, những thách đố một vụ, và các cuộc gặp gỡ huynh đệ. Vị giảng thuyết là cha Joseph Naffa, một học giả kinh thánh nổi tiếng người Liban, đã chờ đợi tại thủ đô Amman của Jordan suốt một tuần lễ để được cấp thị thực, nhưng tòa đại sứ Israel tại đây đã từ chối. Cuối cùng, cha phải gửi các bài viết cho Đức Tổng Giám mục Musa Hage, cũng thuộc dòng thánh An Tôn, để ngài giảng thay. Vì diễn ra trong năm đức tin, cuộc tĩnh tâm này lấy chủ đề linh mục và đức tin theo ánh sáng của những vĩ nhân về đức tin trong kinh thánh. Một giám mục cho biết, những người chủ nhà rất hiếu khách, các bài giảng khai triển chủ đề một cách xuất sắc, nhưng chính tình hiệp thông huynh đệ đã đem lại bầu khí tốt nhất để suy tư, và cũng là cơ hội thích hợp nhất để khơi lên nhiệt tâm và sự đổi mới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tấm gương của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, lắng nghe và tuân theo tiếng lương tâm. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua với khoảng 60.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên 5C, trích từ tin mừng theo Thánh Luca, chương 9 câu 51 đến 62, kể lại sự kiện Chúa Giêsu đã cương quyết lên đường đi Jerusalem để chu toàn sứ vụ cứu độ. Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Kitô, như Thánh Luca đã viết đó là lúc mà Chúa Giêsu đưa ra quyết định quyết liệt lên đường đi Jerusalem. Jerusalem là mục tiêu chót, nơi Chúa Giêsu trong lễ vượt qua cuối cùng phải chịu chết và sống lại, và qua đó Ngài chu toàn sứ mạng cứu độ. Từ lúc ấy, sau khi nhất quyết, Chúa Giêsu hướng thẳng tới đích và cả những người mà Ngài gặp và họ xin theo Ngài. Chúa nói rõ đâu là những điều kiện, không có nơi ở nhất định, biết từ bỏ lòng quý mến của con người, không chiều theo sự hoài tưởng quá khứ. Nhưng Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ, những người được ủy thác đi trước Ngài lên đường tiến về Jerusalem để loan báo là Ngài sẽ đi qua. Chúa bảo họ đừng áp đặt gì cả. Nếu họ không thấy người ta sẵn sàng đón nhận Ngài, thì hãy đi tiếp tục tiến bước. Chúa Giêsu thật là khiêm tốn, Ngài không bao giờ áp đặt. Nếu bạn muốn, thì bạn hãy theo Ngài, nhưng Ngài không bao giờ áp đặt. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Chẳng hạn, điều ấy nói với chúng ta về tầm quan trọng của lương tâm, kể cả đối với Chúa Giêsu. Đó là lắng nghe lương tâm trong tâm hồn mình, tiếng nói của Chúa Cha và tuân theo. Có thể nói, Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không bị điều khiển từ xa. Ngài là ngôi lời nhập thể, là con Thiên Chúa làm người, và một lúc nào đó, Ngài đi đến quyết định cương quyết lên Jerusalem lần cuối cùng. Một quyết định được đề ra trong lương tâm Ngài, nhưng không phải một mình, nhưng cùng với Chúa Cha, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha. Ngài đã quyết định trong sự vâng phục Chúa Cha, trong sự lắng nghe sâu xa ý Cha của Ngài, trong thâm tâm sâu thẳm. Và vì thế, quyết định của Ngài thật là kiên cường vì được đề ra cùng với Chúa Cha. Và trong Cha, Chúa Giêsu tìm được sức mạnh và ánh sáng cho hành trình của Ngài. Và Chúa Giêsu là người tự do. Trong quyết định ấy, Ngài tự do. Chúa Giêsu muốn các tín hữu Kitô cũng tự do như Ngài, với thứ tự do đến từ cuộc đối thoại với Chúa Cha, từ cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không muốn các tín hữu Kitô ích kỷ, họ theo cái tôi của họ, họ không nói với Thiên Chúa. Ngài cũng không muốn các tín hữu Kitô yếu nhược, không có ý chí, những Kitô hữu bị điều khiển từ xa, không có khả năng sáng tạo, luôn tìm cách gắn liền với ý chí của một người khác, và vì thế họ không tự do. Chúa Giêsu muốn chúng ta tự do, nhưng thứ tự do ấy được thực hiện ở đâu? Thưa, ở trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, trong chính lương tâm của mình. Nếu một Kitô hữu không biết nói với Thiên Chúa, không biết nghe thấy Thiên Chúa trong lương tâm, thì họ không phải là người tự do. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải học cách lắng nghe lương tâm chúng ta hơn nữa. Nhưng xin chú ý, điều này không có nghĩa là đi theo cái tôi của mình, làm điều mình thích, hợp với mình, làm cho mình hài lòng. Không phải vậy. Lương tâm là không gian nội tâm của sự lắng nghe sự thật, sự thiện, lắng nghe Thiên Chúa, là nơi nội tâm quan hệ của ta với Chúa, đấng nói với tâm hồn ta và giúp ta phân định, hiểu con đường ta phải đi, và một khi đã quyết định thì tiến bước, trung thành với quyết định đó. Như một thí dụ về sự tuân phục Thiên Chúa và lương tâm, Đức Giáo Hoàng Francisco trưng dẫn một chứng nhân đặc biệt và nói rằng, chúng ta đã có một tấm gương tuyệt vời về quan hệ như thế với Thiên Chúa trong lương tâm của mình, một tấm gương tuyệt vời gần đây. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nêu gương sáng theo nghĩa này khi Chúa làm cho người hiểu trong kinh nguyện đâu là bước đường phải thực hiện. Người đã tuân theo lương tâm với một ý thức lớn về sự phân định và can đảm, nghĩa là ý Thiên Chúa nói với con tim của người. Và tấm gương này của người cha chúng ta mưu ích cho tất cả chúng ta như một tấm gương phải noi theo. Khi Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến tên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, các tín hữu đã nhiệt liệt vỗ tay. Và Đức Thánh Cha kết luận, Đức Mẹ, trong sự đơn sơ của Mẹ, đã lắng nghe và suy niệm trong lòng chính lời Thiên Chúa, và điều này cũng xảy ra cho Chúa Giêsu. Mẹ đã theo Chúa Con với xác tín sâu xa, với niềm hy vọng vững chắc. Xin Mẹ Maria giúp chúng con ngày càng trở thành những con người của lương tâm, tự do trong lương tâm, vì trong lương tâm có cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con trở thành những người nam nữ có khả năng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa và quyết liệt tuân theo. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hôm nay tại Italia có cử hành ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói, tôi muốn cảm ơn các giám mục và tất cả các giáo xứ, đặc biệt là những giáo xứ nghèo nhất, vì lời cầu nguyện và đóng góp hỗ trợ những sáng kiến mục vụ và bác ái của người kế vị Thánh Phêrô ở các nơi trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, đặc biệt là đông đảo tín hữu đến từ nước Đức. Và Ngài kết luận rằng, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon.
Tin Vatican. Công bố kết toán chi thu năm 2012 của Tòa Thánh. Trong năm 2012, ngân sách của Tòa Thánh dư được hơn 2 triệu euro, và ngân sách quốc gia thành Vatican dư được 23 triệu euro. Con số trên đây được Hội đồng Hồng Y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, sau hai ngày nhóm họp, mùng 2 và mùng 3 tháng 7, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với sự tham dự của 15 Hồng Y thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới, và các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh. Đặc biệt, ngày mùng 3 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và nói chuyện với Hội đồng Hồng Y. Ngài tái khẳng định mục đích và sự hữu ích của Hội đồng, và mời gọi các vị tiếp tục nhóm họp định kỳ. Theo thông cáo, kết toán chi thu năm 2012 của Tòa Thánh dư được 2 triệu 185.000 euro là nhờ sự quản trị tốt về tài chính. Phần lớn chi phí trong ngân sách của Tòa Thánh là để trả lương cho nhân viên, với 2.823 người, tính đến cuối năm vừa qua. Tiếp đến là chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội, và trả thuế mới về bất động sản, tăng thêm 5 triệu euro so với quá khứ. Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican có ngân sách độc lập với Tòa Thánh, và kết toán chi thu trong năm 2012 dư được hơn 23 triệu euro, tức là tăng 1 triệu so với năm trước. Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của phủ này là 1.936 người. Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô là số tiền các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha trong năm qua, được gần 66 triệu Mỹ Kim, giảm gần 3 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh, chiếu theo khoản giáo luật số 1271 là 28 triệu 303 ngàn Mỹ Kim, giảm gần 12% so với năm 2011 trước đó. Cũng vậy, số tiền các dòng tu giúp Tòa Thánh giảm 5,9%, tức được 1.133.000 Mỹ Kim. Viện Giáo vụ, còn được gọi là Ngân hàng Vatican, đã dâng tặng Đức Thánh Cha số tiền 50 triệu euro trong tài khóa 2012. Thêm vào đó, viện này còn giúp 1 triệu euro cho Ngân quỹ Amazonia, 1.500.000 euro cho quỹ trợ giúp các nữ đang viện chiêm nghiệm, 1.500.000 euro giúp quỹ Thánh Sergio nâng đỡ các giáo hội tại cựu Liên Xô, 1.000.000 euro cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Hội đồng Hồng Y chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các tín hữu, nhiều khi dưới hình thức ẩn danh, dành cho sứ vụ hoàng vũ của Đức Thánh Cha, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và các Hồng Y kêu gọi tiếp tục kiên trì trong việc thiện này.
Tin giáo phận Kon Tum, Việt Nam. Cha Calisto Bá Năng Lý, một linh mục người dân tộc Sê Đăng giáo phận Kon Tum vừa qua đời. Linh mục Calisto Bá Năng Lý, 51 tuổi, chánh xứ giáo xứ Con Hering, giáo phận Con Tum, vừa qua đời lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua, tại Bệnh viện huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum. Sự việc diễn ra nhanh chóng trước sự bàng hoàng của tất cả các con chiên giáo xứ Con Hering nói riêng và cả giáo phận Con Tum nói chung. Linh mục Calisto Bá Năng Lý sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1962 tại Con Tum. Ngài là một trong hai linh mục người Sê Đăng của giáo phận Con Tum trong thời điểm hiện tại. Thỏa nhỏ, Ngài học ở trường làng và sau đó được một dì phước đón nhận về Nha Trang học tập. Cũng tại Nha Trang, Ngài đã xin gia nhập Đại chủng viện Sao Biển. Đến lúc học xong thì Ngài xin chuyển về giáo phận Con Tum quê mẹ và được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Ngài được Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh sai về trông coi sứ đạo Con Hering, được xem là một điểm nóng về truyền giáo của giáo phận. Cũng tại đây, Ngài đã tổ chức lễ đón tiếp Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli vào tháng 9 năm 2011, một cuộc tiếp đón đầy ấn tượng và mang trọn phong cách của người Sê Đăng. Hàng năm, số lượng chủng sinh được lãnh nhận các vụ linh mục của giáo phận Con Tum rất ít. Nhưng nhu cầu mục vụ cho giáo dân lúc nào cũng rất cao. Do đó, sự ra đi của cha Calisto Bá Năng Lý lúc này là một lỗ hổng khó bù đắp nơi cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát này. Ngay khi hay tin cha Lý bị đột quỵ, Đức giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh đã từ tòa giám mục lên thăm, nhưng lên gần đến bệnh viện thì cha Lý đã không qua khỏi và ngài đã tắt thở. Linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ, giáo xứ Đắc Dất cho biết, ngài đang ăn trưa thì nhận được cuộc gọi của cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Đông cho biết cha Lý đã bị đột quỵ và đang cấp cứu ở bệnh viện Đắc Tô. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp đến thăm ngài. Cha Lý đã chuẩn bị cho sự ra đi này bằng cuộc hiến dâng trọn vẹn con người và cuộc đời ngài cho sứ vụ truyền giáo nơi mảnh đất quê hương của mình. Nhưng sự ra đi ấy đã đến quá bất ngờ và đau đớn đối với anh em dân tộc Sê Đăng lúc này. Mọi anh chị em giáo xứ Con Hering không ai dám tin vào sự thật đau đớn này. Nhưng tiếng gọi của Chúa đã đến, và cha xứ của họ đã đáp trả không chần chừ trong lời xin vâng.
Tin Brazil. Bất chấp bạo động tại Brazil, các cận vệ của Đức Thánh Cha lạc quan về ngày quốc tế giới trẻ. Người chỉ huy của lực lượng an ninh của Tòa Thánh Vatican đã tán đồng những ý kiến lạc quan đến từ Hội đồng Giám mục Brazil, bất chấp làn sóng bạo động vẫn đang tiếp diễn tại đây. Ngày giới trẻ thế giới sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, thành phố lớn thứ hai của Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra trên toàn quốc trong những tuần gần đây. Ông Domenico Gianni, chỉ huy của đội hiến binh Vatican nói, tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề an ninh nào đối với Đức Giáo Hoàng và những người tham dự, vì chúng tôi đã nghiên cứu tất cả mọi khả năng, kể cả các chi tiết nhỏ nhất. Đức cha Leonardo Steiner, giám mục phụ tá giáo phận Brasilia, và là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Brazil đã cho biết rằng, chính những người biểu tình đã nhấn mạnh rằng họ không có ý bạo động, sau khi Ngài có cuộc họp với Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho 34 vị Tổng giám mục chính tòa. Sáng 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và trao dây pallium cho 34 vị Tổng giám mục chính tòa. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. 34 vị Tổng giám mục thuộc 21 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ và 3 vị người Italia. Tiếp đến là Brazil, Ấn Độ và Ba Lan, mỗi nước có 2 vị. Trong số các tổng giám mục, có 7 vị thuộc các dòng tu, gồm 2 vị dòng Đông Bosco, 2 vị dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần, các vị còn lại thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Camelo Nhạc Phép và một vị nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, Joseph Tobin từng làm tổng thư ký bộ các dòng tu và nay là tổng giám mục giáo phận Indianapolis, Hoa Kỳ. Hiện diện trong thánh lễ có 50 hồng y và hơn 60 giám mục cùng với trên 8.000 tín hữu. Đặc biệt ở chỗ danh dự có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Đức Tổng Giám mục Ioannis Gigulas hướng dẫn. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có ca đoàn nhà thờ Thánh Thomas ở thành phố Leipzig của Giáo hội Tin lành Luther. Nghi thức trao dây pallium thật đơn sơ và diễn ra vào đầu thánh lễ. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, trưởng đảng phó tế, giới thiệu các vị tổng giám mục chính tòa lên Đức Thánh Cha và xin Ngài trao dây pallium cho các vị. Đức Hồng Y cũng nhắc đến các vị tổng giám mục không thể đến Roma được và xin được nhận dây pallium này trong giáo phận thuộc quyền từ vị đại diện tòa thánh. Đây là trường hợp Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế. Kế đến, các tổng giám mục tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô Tông Đồ, Tòa Thánh, Giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha làm phép cắt dây pallium và lần lượt trao vào cổ của các vị tổng giám mục tiến lên quỳ trước Ngài. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc của ngày lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn sứ vụ Phêrô là củng cố các anh em trong đức tin, trong đức mến và trong tình hiệp nhất. Nhắc đến sự kiện Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng ít lâu sau đó, khi Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của người, thì Thánh Phêrô lại theo lối suy tư trần tục muốn cản trở người. Và Đức Thánh Cha nói rằng, khi chúng ta để cho những tư tưởng, tình cảm, tiêu chuẩn quyền bính nhân trần trỗi vượt, và khi chúng ta không để cho đức tin, cho Thiên Chúa giáo huấn và hướng dẫn, thì chúng ta trở thành viên đá vấp phạm. Đức tin nơi Chúa Kitô là ánh sáng cho đời sống các tín hữu Kitô và thừa tác viên của giáo hội. Về sứ vụ của Thánh Phêrô củng cố trong tình hiệp nhất, Đức Thánh Cha giải thích dây pallium như biểu tượng tình hiệp nhất với người kế vị Thánh Phêrô là nguyên lý và là nền tảng trường cửu và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông. Ngài nói với các vị tổng giám mục: Anh em giám mục thân mến, sự hiện diện của anh em hôm nay là dấu chỉ tình hiệp thông của giáo hội, không có nghĩa là sự đồng nhất. Trong giáo hội, sự khác biệt là một sự phong phú cao độ, luôn dựa trên sự hài hòa của sự hiệp nhất, như một bức tranh khảm lớn, trong đó mọi mảnh đều góp phần hợp thành một đại kế hoạch duy nhất của Thiên Chúa. Điều này phải thúc đẩy chúng ta luôn khắc phục mọi xung đột làm thương tổn thân mình của giáo hội. Hiệp nhất trong sự khác biệt chính là con đường của Chúa Giêsu. Dây pallium nếu là dấu chỉ sự hiệp thông với giám mục Roma, với giáo hội hoàn vũ, cũng là một quyết tâm đối với mỗi người anh em trở thành dụng cụ của sự hiệp thông. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 35.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói đến Thánh Phêrô là vị đầu tiên đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Còn Thánh Phaolô đã phổ biến tin mừng trong thế giới Hy Lạp La Mã. Và Chúa Quan Phòng đã muốn hai vị đến Roma này đổ máu đào vì đức tin. Vì thế, giáo hội Roma đã tự nhiên trở thành điểm tham chiếu cho tất cả các giáo hội rải rác trên thế giới. Không phải vì quyền lực của đế quốc, nhưng do sức mạnh của cuộc tử đạo của hai vị, do chứng tá của hai vị về Chúa Kitô. Xét cho cùng, luôn luôn và chỉ có tình yêu của Chúa Kitô sinh ra đức tin và làm cho giáo hội tiến bước. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một truyền thống tốt đẹp, đó là sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, có vị bổn mạng là Thánh Andre Tông Đồ. Ngài nói, tất cả chúng ta hãy gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất và cầu nguyện cho người và giáo hội tại Constantinople. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người đọc một kinh kính mừng để cầu cho Đức Thượng Phụ. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho các vị tổng giám mục chính tòa mới nhận dây pallium, biểu tượng của tình hiệp thông. Ngài nói, trong số các vị có Đức Tổng giám mục Didone Navalenga của giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho cộng đồng dân chúng ở Trung Phi bị thử thách cam go để họ tiến bước trong niềm tin và hy vọng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lời truyền phép trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, khi cử hành nghi thức trên bánh và chén rượu, Chúa Giêsu đã đọc lời truyền phép như chúng ta có được trong phúc âm nhất lãm và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về các lời truyền phép này. Trước hết, có một vài nhận xét sơ khởi như sau. Trong khi các thánh ký nhất lãm và thánh Gioan đã ghi lại nhiều lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng các ngài đã không ghi lại một lời chúc tụng nào của Chúa Giêsu trên bánh và trên rượu. Chính thánh Basilio đã xác nhận điều này khi ngài nói, các thánh ký nhất lãm và thánh Phaolô chỉ ghi lại các lời kết thúc của Chúa cho thấy hiệu quả của lời chúc tụng mà ngài đã đọc và ý nghĩa mới của bánh và rượu. Vào thời Chúa Giêsu, phụng vụ của Do Thái để cho nhiều tự do hơn ngày nay. Người ta chỉ xác định phần mở đầu và kết thúc của kinh chúc tụng, còn phần giữa thì không nhất định. Các luật sĩ có quyền sáng tác tại chỗ kinh họ đọc cùng với môn đệ của họ. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông, và như các luật sĩ đã dạy các môn đệ của họ cầu nguyện. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dạy các tông đồ cầu nguyện, và Ngài đã sáng tác ra các lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đọc nơi phúc âm Tô Thánh Marco, chương 6 câu 9, chương 11 câu 25 đến 27. Đằng khác, chúng ta thấy không bao giờ Chúa dùng kiểu nói gián tiếp hoặc ở ngôi thứ ba để cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa không nói với Chúa Cha, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, nhưng đã nói, lại Cha, con cám ơn Cha. Vì thế trong bữa tiệc ly, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng Chúa Giêsu đã có công thức cầu nguyện và chúc tụng riêng do Ngài sáng tác ra. Ngài đã nói trực tiếp với Chúa Cha. Ngài dùng một số chủ đề truyền thống vẫn dùng, nhưng Ngài thêm vào đó các chủ đề mới cho phù hợp với sứ mạng của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho mọi người biết ý định của Chúa Cha muốn cứu rỗi mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói trên bánh, này là mình ta, và trên rượu, này là chén máu ta. Tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy điều chính yếu của lời chúc tụng của Chúa, và từ đó ta nhận ra hiệu quả của lời chúc tụng Ngài đã đọc lên trong bữa tiệc ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu các lời này có ý nghĩa gì, mình ta và máu ta có nghĩa gì. Chúng ta đã biết các lời đó được nói trên bánh và trên rượu. Và hai yếu tố này được hiểu như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu, tiếng Aramaico được dùng trong dân gian, và Chúa Giêsu đã nói tiếng Aramaico như các người Do Thái thời của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói mình ta và máu ta, Ngài đã nói bằng tiếng Aramaico. Các học giả khi dịch hai tiếng Aramaico này, mình ta, máu ta, đã lưỡng lự không biết phải dịch từ ngữ mình ta với cùng một từ tương đương như là thịt ta hay không. Sự thật, người ta vẫn dùng từ ngữ thịt ta và máu ta đi liền nhau, như trong phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. về sau người ta dịch là mình ta, vì ảnh hưởng của giáo hội học nhiều hơn. Chúa Giêsu đã hiểu gì khi Ngài đồng hóa bánh với mình Ngài và rượu với máu Ngài? Ngài có ý nói là mình Ngài và máu Ngài là các chất được hiến tế trong hy tế. Điều này có đúng vậy không? Hay Ngài chỉ coi đó là cách diễn tả của toàn thể con người của Ngài? Đó là vấn đề cần tìm hiểu. Các học giả dựa vào việc nghiên cứu các khoa nhân chủng học của vùng Cận Đông và dựa vào môn thần học Kinh Thánh đã cho rằng từ ngữ mình và máu là chỉ toàn thể con người. Nhưng người ta có thể hỏi tại sao để chỉ con người toàn thể, Chúa Giêsu đã dùng tới hai cử chỉ để nói cùng một ý tưởng. Như vậy việc Chúa Kitô làm phải có một ý nghĩa khác biệt cho mỗi cử chỉ. Sự khác biệt đó hệ tại vào điều sau đây. Máu để chỉ một vật sống cụ thể riêng biệt có tính chất linh thiêng, còn thịt chỉ một vật sống riêng biệt giữa các vật sống khác ở trên thế gian này. Vì vậy, khi ban máu của Ngài là ban sự sống riêng biệt mà một vật sống đều có, còn ban thịt của Ngài là hy sinh chính việc sống trên trần gian với những liên hệ với người khác. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm hai cử chỉ trên bánh và rượu. Đằng khác, ở đây chúng ta cũng cần hiểu từ ngữ máu và thịt trong chiều hướng hy tế. Vì trong sách Lê Vi và trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, khi dùng hai từ ngữ thịt và máu, các tác giả không phải để chỉ một con người với bản tính yếu đuối của họ trong thế gian, nhưng là hiểu rằng con người được phân chia ra vì hành động sát tế. Do đó, khi ban thịt và máu mình, Chúa Kitô đã hoàn tất hy tế ban chính thịt và máu của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy ý tưởng này còn được biểu lộ ra một cách rõ ràng khi Chúa nói, này là mình ta bị nộp vì các con, và này là máu ta bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các từ ngữ bị nộp và từ ngữ bị đổ ra là những từ ngữ cho thấy ý tưởng hy tế trong tất cả truyền thống của Kinh Thánh. Vậy khi Chúa Kitô ban thịt và máu Ngài cho chúng ta, thì thịt máu này là chính toàn thể con người của Ngài, đó là chính sự sống của Ngài, đó là chính việc hy sinh của Ngài giữa anh em đồng loại. Và đó là biến cố Ngài lấy thịt máu được hiến dâng để nên lễ tế đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn từ nhân chủng học và thần học Kinh Thánh này, chúng ta đã nhìn ra ý nghĩa của lời Chúa Kitô nói trên bánh và rượu, này là thịt ta, này là máu ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới, được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định rằng, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp. Khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Trần Phước Giáo hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia. Cùng với vấn đề lao động và của cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Trần Phước Giáo hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. Khi công bố thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này tiếp nối và bổ sung cuộc tranh luận trong thông điệp Mater et Magistra. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do ích lợi chung của thế giới đặt ra. nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã gửi đến Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu, đề cập đến những suy nghĩ và các khả năng mà thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp và soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Và sau cùng, chúng ta nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ này như sau. Để hài hòa với sự canh tân của giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút men và làm cho linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Số 24 của hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu. Như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định rằng, sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo, càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
cô đơn khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 14 tháng 10 năm 1989, hãng thông tấn TASS của Liên Xô đã loan đi một tin rất giật gân, đó là đĩa bay đã trở lại địa cầu. Theo nguồn tin được trích thuật, đĩa bay đã đáp xuống một làng nọ ở Liên Xô. Nhiều người đã trông thấy những người khổng lồ từ trong đĩa bay đi ra. Những người này đầu rất bé và chỉ có một mắt. Nhưng có một điều thật đáng tiếc là không ai chụp hình được những người này. Tuy nhiên, người ta còn thấy được nhiều vết chân to lớn của những người khổng lồ này trên đất. Tin trên xem ra không được mấy ai muốn tin cả. Lý do có lẽ vì tâm thức của con người thời đại chúng ta hôm nay. Tâm thức đó chỉ tin những gì mình thấy, mình kiểm chứng được mà thôi. Thế nhưng, không phải chỉ có con người thời đại chúng ta hôm nay mới có tâm thức đó đâu. Ngày xưa, Thomas, vị tông đồ của Chúa Giêsu, cũng đã chẳng có tâm thức đó là gì. Thật vậy, khi được các bạn đồng nghiệp nói với Thomas rằng, thầy các ông đã sống lại, thì Thomas đã nói với các bạn ông, như thách thức Chúa rằng, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi vào những lỗ đinh ở chân tay Ngài, nếu tôi không thọc bàn tay tôi vào vết thương cạnh sườn Ngài, thì tôi không tin. Rồi đến những người Do Thái đã từng theo Chúa Giêsu và nghe Ngài giảng dạy, đã được chứng kiến hay ít ra là đã được nghe thuật lại những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Thế nhưng, họ vẫn yêu cầu Chúa làm một dấu lạ cho họ thấy, rồi họ mới tin theo Ngài. Chúa Giêsu đã không thỏa mãn yêu cầu của những người Do Thái thời đó. Vì theo Ngài, tin rồi mới có phép lạ, chứ không có phép lạ rồi mới tin. Có lần, Chúa Giêsu đã chặn quả quyết rằng, nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con có thể dời núi chuyển non là gì? Rồi qua những lần chữa những người đau ốm tật nguyệt, Ngài đã chẳng quả quyết rằng, đức tin của con đã cứu con là gì? Như vậy, phép lạ không tạo nên niềm tin, mà chỉ đánh động, chỉ mời gọi con người tin, nghĩa là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố với những người xin Ngài làm một dấu lạ để họ tin Ngài rằng, không có một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ Jonah, vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Phép lạ để cho con người tin Chúa thì hết rồi, nhưng nếu con người đã tin thì sẽ không còn biết bao nhiêu là phép lạ nữa. Mỗi một biến cố, mỗi một cuộc gặp gỡ trong cuộc sống của chúng ta đều là những phép lạ. Bởi phép lạ là gì nếu không phải là một điều quá tuyệt vời? Mà còn gì tuyệt diệu hơn là được gặp Thiên Chúa? Nếu có con mắt đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng biến cố, trong từng người mà chúng ta gặp gỡ. Như vậy, chúng ta được mời gọi để nhìn ra những phép lạ trong đời sống chúng ta, và hơn thế nữa, chúng ta còn được mời gọi để trở thành những phép lạ cho người khác. Một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một sự tha thứ, một bàn tay nâng đỡ ủi an, đó lại không phải là những phép lạ mà chúng ta có thể làm cho những người sống chung quanh chúng ta đó sao? Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta trở thành những phép lạ cho nhau. Như thế, chúng ta không cần đòi hỏi Chúa làm những phép lạ như những người Do Thái thời xưa nữa, vì đã có phép lạ chúng ta làm cho nhau rồi.
Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.